khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Anh Michael Hòa là tiến sĩ tâm lý, chuyên ngành về gia đình và trẻ vị thành niên và anh đã hơn 25 năm làm việc cho người tị nạn tại Hoa Kỳ. Chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6 và trong chương trình này quý vị cũng có thể gọi vào đài. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như những cái thắc mắc của quý vị đến anh Michael Hòa. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hòa.
Trước hết Michael Hòa xin nhận kính chào tất cả quý khán giả của đài Sài Gòn Radio 1600 AM Dallas Forward. Kính thưa quý khán giả, quý đồng hương, trong những tuần vừa qua chúng ta có nhiều cái tiệc tùng, vừa là tất niên rồi sau đó là tân niên. Thì trong cái tiệc đó chúng ta cũng biết rằng là trong nhà nào, trong một cái tiệc nào cũng có những cái bia rượu. Và những cái bia rượu ở đây ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ nó ảnh hưởng với lại cái tầng lớp của các em vị thành niên như thế nào. Thưa quý vị, khi mà so sánh bia rượu cùng với lại các loại thuốc kích thích, chẳng hạn như là những cái thuốc nghiện, những cần sa, ma túy, thì cái bia rượu nó có ảnh hưởng với lại các em dưới tuổi vị thành niên và nó ảnh hưởng như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta chia sẻ cùng tất cả quý vị và hy vọng rằng tất cả quý nhà quân hương có thể gọi vào chia sẻ cái quan niệm cũng như là cái kinh nghiệm mà chúng ta đã thấy nó có ảnh hưởng như là những cái gì mà chúng tôi chia sẻ ở đây hay không. Và những gì chúng ta chia sẻ thì chiếu theo cái những cái trách nhiệm của những nhà tâm lý xã hội học và từng thấy, cũng như là trong cái môi trường giáo dục mà họ chia sẻ cho những cái tờ nó gọi là Social Work Psychology Journals để mà đưa ra những cái ví dụ như thế này để chúng ta cùng nhau hiểu biết thêm. Và kinh nghiệm ngày hôm nay là cái bia rượu và tuổi vị thành niên.
Dạ, cảm ơn anh. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý thính giả gọi vào với đề tài ngày hôm nay là trẻ vị thành niên dùng bia rượu và những cái tác hại của bia rượu. Và xin trở lại với anh Michael Hòa.
Vâng, kính thưa quý khán giả, quý đồng hương, trong cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ cùng tất cả quý vị và chúng ta sẽ nhấn mạnh cái nguy hiểm và cái người nghiện. Mà cái nguy hiểm ở đây là các em, là cái tuổi teen á. Từ từ thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ hơn. Cái bia rượu là một trong những cái loại mà kích thích mà làm cho người nghiện, nhất là các em tuổi trẻ dùng nhiều nhất. Theo một cái thống kê mà Sở Giáo dục của toàn quốc đã cho biết trong những ngày tháng vừa qua đó, thì phân nửa các em học sinh trung học đệ nhất cấp, tức như là Junior High School, và các em trung học đệ nhị cấp, tức là high school, đã dùng bia rượu hàng tháng đó là 14%. Các em đã từng say xỉn trong những năm qua là 14% của những cái em này. Thì tất nhiên là nếu mà chúng ta thấy có 10 em thì phân nửa của 10 em đó là 5 em đã dùng bia rượu để mà mua vui trong năm qua. Đây là cái con số đáng kể mà chúng ta nên chú ý. Nó nguy hiểm như thế nào, mà tại sao bây giờ các em trẻ lại dùng bia rượu nhiều trong cái xã hội của chúng ta đang sống ở đây. Và có nhiều người cũng thắc mắc rằng là có cái tuổi nó gọi là limited drinking age, là tuy nhiên là chúng ta phải cần có cái tuổi từ 21 trở lên mới mua được bia rượu. Thì làm sao các em dưới tuổi 21 tuổi lại dùng nhiều như thế? Quá dễ dàng, bởi vì nhà nào trong chúng ta cũng có bia rượu cả, dù là không có nhiều thì cũng có một số lượng ít. Mà trong cái số lượng ít đó là làm cho các con em của chúng ta gom góp vào để mà dùng hàng ngày hay dùng hàng tháng hay như thế nào đó. Mà những cái tờ khảo cứu đưa ra và nó đã bật đèn đỏ để cảnh báo cho chúng ta là một sự nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm để mà chúng ta tránh. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ vài cái quan niệm, thí dụ như là nó nguy hiểm như thế nào và làm thế nào để chúng ta chú ý để mà tránh. Cái thứ nhất mà cái nguy hiểm mà chúng tôi xin chia sẻ ở đây đó là các em sẽ mất đi những cái sự chú ý, những cái sự lắng nghe. Chú ý ở đây là thí dụ như là các em đang ngồi trong lớp học, các em không có focus, các em không có chú ý trọng tâm vào trong những cái bài giảng, những cái lời giảng của thầy cô giáo. Các em không có để ý về những cái chi tiết, cái tỉ mỉ. So với các em mà không có dùng bia rượu thì các em mất đi tới phân nửa phần trăm. Thí dụ như là có 1% để mà các em dùng thì các em đó sẽ mất đi cái phân nửa phần trăm, chỉ còn phân nửa phần trăm còn lại mà thôi. Thì tất nhiên các em mà dùng bia rượu dù là ít nhiều gì nữa, càng nhiều thì các em cái trí nhớ nó càng bớt đi, nhưng mà cái sự chú ý của các em nó bị loãng đi cái nửa phần trăm đó. Một cái nửa phần trăm đó nó làm cho các em không có theo dõi được những gì xảy ra trong cái môi trường học vấn của các em. Cái điều thứ hai mà chúng tôi đã nói đó là chia sẻ đó là nó làm giảm trí nhớ, có thể nói là mất luôn cả trí nhớ. Cái giảm trí nhớ ở đây và nó làm mất đi cái trí nhớ. Nếu mà chúng ta thấy và nhớ rằng trong cái thập niên đó.
Dạ vâng, không biết là anh Mai Quang Hòa còn trên đường dây không ạ? Hello? Hello, dạ Nhã Quyên không có nghe được tiếng của anh Michael Hòa, không biết là đường dây có bị...
Hello, còn
dạ,
nghe không?
Dạ vâng, bây giờ nghe lại được rồi thưa anh.
Dạ, hồi lúc trước chúng tôi chia sẻ là vào cái thập niên 80 mà có một cái chương trình quảng cáo để mà nó khuyên là những người đừng có nên dùng những cái thuốc áp viện cần sa kích thích đó, thì họ mang ra một cái thí dụ là một cái chảo để mà chiên đồ. Ví dụ như mình chiên trứng hàng ngày đi, thì họ nói cái chảo đó là chất độc và cái trứng là cái bộ não của mình. Thì họ đập cái quả trứng vô cái chảo đang nóng, đang sôi lên, thì họ nói là your brain on drugs, là cái bộ óc của mình đang bị thấm nhuần về những cái thuốc kích thích cần sa ma túy. Thì bây giờ họ cũng dùng như vậy, họ cũng dùng cái trứng đó, nhưng mà họ đổ cái chất bia rượu vào trong cái trứng đó, thì dĩ nhiên cái chất bia rượu đó nó nóng và nó có cái chất cồn, nó sẽ làm cái trứng của chúng ta nó teo hoặc nó thay đổi và nó biến dạng, cái màu sắc nó như thế nào. Đó là một cái mà họ quảng cáo để họ cho mình thấy là cái sự ảnh hưởng mà cái đầu óc của con người mà bị ảnh hưởng về cần sa ma túy như thế nào. Và cái đó là một cái những cái nghiêm trọng mà chúng ta thấy là nó bị ảnh hưởng. Cho nên do đó các em mà dưới tuổi vị thành niên mà dùng ma túy cần sa đó thì nó rất là hại cho các em. Cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ đây là cái bộ não có phần trăm teo lại. Khi mà nó teo lại thì nó cũng rất là nguy hiểm. Là bởi vì chúng ta không biết là bây giờ cái triệu chứng mà virus Vega mà người ta đang cảnh báo khắp nơi trên toàn cầu mà từ ở Nam Mỹ nó xuất phát ra đó, là nó làm cho cái bộ óc của con nít nó bị teo khi mà bị nhiễm cái virus này. Trước đó, trước khi mà khám phá là cái virus này thì tất cả những cái nhà khoa học cũng như là tâm lý học và y khoa đã cảnh báo là nó sẽ có những cái triệu chứng để làm nó teo não do bia rượu. Cái đó là một cái phần mà chúng tôi muốn chia sẻ đây, là một trong ba cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là quý vị nên để ý rằng nó có hại nhiều hơn là có lợi. Những người lớn tuổi thì chúng ta cũng biết là bia rượu làm cho siêu vi gan, sơ gan, cháy gan, vân vân. Nhưng mà con nít thì người ta không có nói về cái gan nhiều lắm, nhưng mà nó có phần nguy hiểm rất là nhiều trong đó. Nhưng mà khỏi nói thì chúng ta cũng đã biết rồi là nó nguy hiểm cho gan như thế nào rồi. Thông thường thì các em hay dùng hai cái thuốc cần sa và bia rượu với nhau. Nếu mà các em là teenager thì các em hay trộn hai cái loại này lại với nhau. Và nếu mà trộn hai cái loại này lại với nhau á thì dĩ nhiên là nó sẽ là double effect, là nó gấp đôi. Nó ảnh hưởng gấp đôi là nó vừa ảnh hưởng cái bộ não trí nhớ bên trái bên phải, rồi nó ảnh hưởng luôn cái gan và cái phổi. Cho nên do đó mà ngày hôm nay chúng ta chia sẻ về cái vấn đề mà bia rượu nó có ảnh hưởng và nó có tác hại như thế nào. Hy vọng rằng quý thính giả có thể gọi vào chia sẻ với chúng tôi là quý vị đồng ý hay là không đồng ý, hay là có những cái gì thắc mắc mà tại sao những người lớn tuổi dùng lại không có bị ảnh hưởng nhiều, mà bây giờ ngày hôm nay chúng tôi nhấn mạnh là các em teenager dùng lại bị ảnh hưởng rất là nhiều. Là dĩ nhiên là khi mà chúng ta lớn thì cái bộ trí não của chúng ta nó cũng đã mature, nó cũng đã trưởng thành, thì nó cũng có ảnh hưởng, mà cái ảnh hưởng chậm hơn và ít hơn so với lại các em trẻ. Không biết là Nhã Uyên có ý kiến gì thêm?
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào để chia sẻ cũng như là gửi những thắc mắc nếu quý vị có đến với anh Michael Hòa với cái đề tài ngày hôm nay là trẻ vị thành niên dùng bia rượu và những cái tác hại của bia rượu ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên. Thưa anh thì ở Hoa Kỳ này thì phải đủ tuổi mới được mua bia rượu, thì làm sao những em này có thể mua được bia rượu vậy thưa anh?
Nó có nhiều cách lắm, mà bây giờ nếu mình nói ra đây thì người ta nghe, người ta tưởng là mình suối con trẻ nó làm những cách đó. Thì thực sự ra nó có đủ thứ có loại cách để mà con em có thể mua được. Cái đầu tiên hết đó, như hồi nãy là Mark Hòa cũng có nói đó, là nó tác hại nhất là từ những người lớn trong gia đình. Là bây giờ mình lưu trữ bia rượu trong nhà, đúng phải không?
Yeah.
Trong nhà, ít nhất trong cái nhà nào thì cũng có những cái tủ bia, tủ rượu, hoặc là những cái lon bia ở trong tủ lạnh này kia. Thì cái đó là một cái ảnh hưởng rất là nhiều để làm cho con trẻ nó bắt chước theo. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là ở ngoài đường, ở ngoài xã hội đó, các em có thể dễ để mà nhờ vả người này người kia mua. Chúng tôi muốn nhắc ở đây mà nó tai hại vô cùng ở đây đó. Ví dụ bây giờ chúng ta cần bia rượu, chúng ta cho một người homeless đồng 2 đồng vô mua dùm, cho đồng 2 đồng đó, bây giờ phần thưởng đó cho những người homeless. Đó là cái điểm hình mà nó thấy rõ ràng và nó có xảy ra rất là nhiều trong cái xã hội của chúng ta.
Anh nói nhờ người khác mua làm nhà quyên nha. Mới coi cái phim Hàn Quốc ngày hôm qua thì thấy cũng có ba cô học sinh còn học trung cấp thì đi mua thuốc lá cũng nhờ một cái anh chàng này mua, và nấy là cái số tiền dư thì cho anh ta mua sữa, và anh ta cũng vô mua, nhưng mà anh mua một đống sữa anh đem ra cho mấy cô này chứ không có mua thuốc. Dạ vâng, và cái tuổi mà dưới vị thành niên là anh nói là thường là những học sinh giống như là học ở high school phải không thưa anh? Thì
nó xin chắc lời nhỏ Yên như thế này là nó không những là dưới cái tuổi vị thành niên không, nhưng mà các em trẻ là cái tuổi nó gọi là preteen và teenager, tất nhiên là từ junior high lên tới high school vẫn là vị thành niên, đúng không? Mà bây giờ nó cảnh báo cho tới cái nó gọi là preteen là dưới 13 tuổi, các em ở trong những cái độ tuổi mà đi học ở tại Junior High School là trung học đệ nhất cấp.
Dạ.
Hello?
Dạ. Vâng, là những em học ở Middle School là đã bắt đầu dùng bia rượu.
Junior High,
dạ. Và tại vì cái não của các em vẫn còn đang phát triển, cho nên khi mà dùng bia rượu thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thứ nhất là về học hành và không có tập trung trong lúc mà đi học, và hình như là khi những em này uống bia rượu cũng bị mắc những cái chứng là trầm uất hoặc là nhiều khi có cái ý định tự tử, có đúng không vậy thưa anh?
Rất là chính xác, hồi kỳ trước chúng ta có nói chuyện về cái bệnh trầm cảm đó, là để follow up cái bệnh trầm cảm, là nó cũng là từ ở trong những cái chứng bệnh này mà nó đi ra. Các em cũng có bệnh trầm cảm từ trong này mà đi ra mà thôi. Thì trong những cái chứng bệnh đó là những cái mà chúng ta chia sẻ.
Dạ vâng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và đề tài ngày hôm nay anh chia sẻ đến quý vị là con em của chúng ta dùng bia rượu và ảnh hưởng tới học hành cũng như là các tế bào não làm cho các em không có tập trung khi mà các em dùng bia rượu. Nếu quý vị có những chia sẻ cũng có những kinh nghiệm, xin kính mời quý vị gọi vào đài. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa anh, thì nếu mà các em đã dùng bia rượu, vì nhiều khi bạn bè cũng như là cái tuổi mới lớn thì nhiều khi thấy cái gì lạ thì cũng muốn thử cho biết, nhưng mà một khi thử vào rồi thì cũng khó mà bước chân ra, thì có cách nào để mình có thể giúp đỡ cho những em này hay không thưa anh?
Đúng rồi, tại vì cái thứ nhất là mình nên tập trung vào những cái giáo dục của gia đình. Cái giáo dục của gia đình của mình là như thế này, là mình có bao giờ mình thấy ở Việt Nam mình không có cái tuổi cấm mua bia rượu, con nít nó còn đi mua rượu dùng cho cha mẹ ông bà được, đúng không? Thì con nít nó có thể nó dễ để mà nó dùng bia rượu, mà ngược lại đó, con nít ở Việt Nam nó lại không dùng nhiều bằng là con nít ở bên này.
Tại sao vậy anh? Nhã Quyên thấy bên Việt Nam tiêu thụ bia rượu rất là nhiều thưa anh.
Rất là nhiều, Việt Nam tiêu thụ rất là nhiều, nhưng mà con nít ở Việt Nam nó lại không có dùng, là bởi vì cái giáo dục của gia đình, cái khắt khe của gia đình, cái sự mà đi sát với lại các con em, cái sinh hoạt của các con em của mình, cho nên các con em nó ít dùng hơn. Cho nên do đó ở bên này đó, nó không có nó cấm và nó giới hạn cái tuổi tác, nhưng mà thật sự ra nó không có nói rõ hơn, và nó mở ra nhiều cái nhu cầu của các con em, bởi vì các con em mình nó lêu lỏng nhiều hơn và nó thả lỏng nhiều hơn. Và nói chung cái giáo dục của mình nó không có được nhiều hơn là khi mà mình còn ở bên quê nhà.
Dạ, cái thống kê này cũng cũ rồi, từ năm 2000 á, thì ở Hoa Kỳ là cũng có khoảng 3.1 triệu người bắt đầu uống rượu bia ở cái tuổi khoảng 17 và cái tuổi trung bình là 12. Thì có lẽ, nhưng mà Nhã Quyên không biết, có thể nhiều khi ở bên Việt Nam họ không, dạ, cái số cao hơn nữa. Tại vì cái này là từ năm 2000 cũng 10, 15, 16 năm rồi. Nhưng mà Nhã Quyên nói, ở Việt Nam hay là họ không có làm cái thống kê, cho nên mình không biết được là cái những đứa trẻ vị tuổi thành niên họ nó có uống rượu hay không. Tại ở Việt Nam nói thật nha, 4 tuổi là cầm cái chai đi mua rượu dùm cho ông được rồi đó thưa anh.
Đúng rồi, chính xác như thế. Tại vì ở bên Việt Nam mình là không có cần giấy phép để bán rượu. Có thể nói là cái quán nào, cái quán bên lề đường cũng có bán rượu được nữa. Nhưng mà ở đây là theo cái thống kê mà chúng ta cũng biết được là các em mà lái xe, và bây giờ nó mới là 2010, là tức là kết đây 6 năm đó, nó cũng trễ lắm rồi. Nhưng mà cho mình biết cái con số là cái nhiều, cái con số này nó không giảm mà nó tăng đó, là các tai nạn giữa cái tuổi mà 15 cho tới 20 đó, 56% là liên quan tới bia rượu.
Dạ, uống bia rượu đó, thứ nhất là ảnh hưởng tới chính bản thân mình. Cái thứ hai là khi mấy em này khoảng 17, 18 tuổi lái xe, mới học lái xe nữa, mà còn uống bia rượu đi ra đường, thứ nhất là đụng người khác, là làm cho người khác bị ảnh hưởng tới người khác, mà ảnh hưởng tới chính bản thân. Cho nên cái bia rượu nó cũng rất là tác hại. Với lại khi mà cái tuổi còn trẻ, còn teenager, thì nhiều khi cái suy nghĩ nó cũng chưa có chín chắn lắm, phải không thưa anh?
Đúng vậy. Cho nên do đó mà chúng ta cũng biết rằng là rất là nguy hiểm để mà chúng ta có thể nói là kiểm soát lại cho kỹ, bởi vì các em vì mà tai nạn là bị chia là do ma túy, chúng ta đã biết rồi, nó cũng là một cái tác hại. Một cái thí dụ nó xảy ra cho Michael Hòa cách đây khoảng chừng gần 2 tuần lễ, ngày 14 cây, tức là cái tối chủ nhật, là cái đêm đó là đêm Valentine Day. Mình đậu chiếc xe ngay cái bảng cái stoplight ở ngã tư, thì mình nghĩ rằng là giờ đó thì stoplight đèn đỏ thì mình dừng lại thôi. Nhưng mà rất là bất thường, mình đã đằng phía sau, nó đụng tới đằng sau xe của Michael Hòa. Khi mà cảnh sát đến thì anh chàng này rất là trẻ lắm, có lẽ nói là trẻ trong cái tuổi mà chúng tôi chia sẻ cùng tất cả các vị ở đây đó, cái tuổi này là có thể là anh chàng này bị trầm liên đó. Cái nồng rượu mà cảnh sát mà nó lấy được ngay cái lúc đó là 0.197 độ, tất nhiên là 0.08 độ là over cái limit rồi, đúng không? Mà anh chàng này nó bị gấp 3 lần cái legal limit, là quá say. Mới đây nhất, mới nghe cái báo cáo và cái anh chàng này là đã có cái là nhiều lần đưa ra đi vào để mà cai nghiện, đã bị bắt lần rồi. Tuy nhiên đây là không phải là lần đầu tiên mà gây tai nạn như vậy. Thấy chưa? Đó là cái lý do tại sao ngày hôm nay mẹ còn Hà nói về cái bia rượu với lại vị thành niên. Nó nguy hiểm vô cùng. Bất cứ những cái việc lớn, việc nhỏ nào các em tham gia, các em đều có dùng bia rượu để mà sau đó lái xe. Thì nó nguy hiểm lắm.
Dạ, và hình như là cái luật mà ở Texas khi mà uống rượu và lái xe, nếu mà bị bắt, hình như bây giờ là nó cũng phạt nặng hơn phải không thưa anh?
Dạ, rất là nặng, rất là nặng. Bây giờ đó là lần đầu tiên mà bị đó là có thể nói là cái số phần trăm mà các em mà bị đó, ít nhất là cái treo bằng một năm, đúng không? Treo bằng ít nhất là một năm khi mà cái con số so với lại cái...
Dạ, từ 90 ngày cho tới một năm, dạ.
Dạ, các em nào mà cái con số mà cái nồng độ mà nó cao quá đó là chắc chắn 100% là ít nhất là một năm bị treo bằng.
Yeah.
Và ở Houston này đó, ở Houston này không biết là mấy cái quận hạ khác như thế nào, một lần bị phạm lỗi say rượu là không dưới $10,000.
Dạ đúng rồi.
Một lần phạm lỗi không dưới $10,000. Rồi tất nhiên là lần thứ hai đó thì nó phải có cái máy thổi ở trong xe của người đó luôn.
Cái
máy thổi là tất nhiên là thay vì mình vô mình chưa đẩy chìa khóa vô là vặn được máy. Nếu mà vô mà mình thổi mà có một tí xíu rượu thôi máy nó không nổ. Đây là ngay lập tức máy không nổ, trong vòng 5 phút thôi là cảnh sát có mặt ở đó liền.
Wow, họ gắn cái máy vô cái xe của mình đó ha anh?
Gắn cái máy xe của mình. Mà không những là gắn cái máy vô trong xe của mình là miễn phí đâu nha. Hàng tháng mình trả cái tiền thuê cái máy đó.
Wow. Đây là một cái mới, nhà khuyên mới.
Cái mới đó.
Dạ,
cái
tại
mới
vì
ngày xưa thì nó bỏ cái còng vô trong cái chân, đúng không?
Không biết, tại không biết thôi.
Mình đi quá giờ thì nó hú.
Đúng không? À. Nhà khuyên không biết điều này.
Dạ. Yeah. Nó có cái giờ, ví dụ mình đi quá giờ, lúc mấy giờ đi tới đâu đó, thì cái còng nó hú thì cảnh sát nó có cái định vị, nó biết mình đang ở đâu, là nó tới nó chụp được. Nhưng mà bây giờ cái máy mới nhất ấy, là những người mà bị lần thứ hai đó là nó bỏ cái máy thổi ở trong xe của mình. Nếu mình thổi cái đèn xanh nó bật lên đó thì mình bỏ chìa khóa vô thì máy nó mới nổ máy. Nếu mà nó bật cái đỏ lên đó, nó không những không nổ máy mà cảnh sát sẽ tới liền trong vòng 5 phút.
Dạ. Yeah. Cái người uống rượu mà lái xe rất là nguy hiểm. Nhà Quyên cũng bị y chang, cũng bị giống như anh là... một lần lái xe mình đang đậu ở đèn đỏ thì có một cái anh này thì không còn trẻ, không phải là dưới tị vị tụi hình em, nhưng mà anh xỉn quá thì anh không có thấy được cái đèn đỏ, anh tông mình một cái rầm, anh tông rất là mạnh, xong anh lùi cái xe lại, anh lại về anh tông lần thứ hai một cái rầm một lần nữa, xong anh loạng choạng anh bước ra khỏi xe, xong anh dòm coi là mình có còn sống hay không đó thưa anh. Thì anh dòm anh thấy rồi. Mình ở trong xe ấy là anh chuồn anh quay lại xe, cái anh chạy luôn, anh hit and run. Thì Nhã Quyên lấy được cái bảng số xe của ảnh. Thì cũng may lúc đó ban đêm thì có hai người đó họ thấy họ kéo mình vô lề, tại họ sợ ban đêm là những cái xe sau họ lên không thấy á, nó sẽ đụng mình nữa. Họ kéo vô lề thì không có cảnh sát tới thì lấy được cái license, thì cảnh sát tìm ra được là anh này đang bị DUI mà lái xe và xỉn nữa, thì họ tới nhà luôn. Nhưng mà anh này anh trốn mất tiêu, tại vì anh đang bị DUI mà anh lái xe anh đụng người ta rồi anh hit and run nữa thì chắc chắn là anh vô tù, thì anh trốn luôn, và cái case của Nhã Quyên không có giải quyết được, không biết sau này sao luôn. Mà tự nhiên mình bị mang họa, mình bị vô bệnh viện, mình phải lấy insurance của mình, rồi mình phải trả đủ thứ hết mà không có tìm ra được cái anh này, tại vì anh trốn đâu mất tiêu. Cho nên lái xe
may cho anh Mai Cầu Hòa là cảnh sát bắt được anh này ngay lập tức cái đêm hôm đó.
Dạ, cho nên nhà quý cũng không có thấy uống rượu mà lái xe là cũng không có tốt, tại vì nhiều khi đụng người ta như vậy mà may là mình còn sống, chứ không thôi là cái lần đó mà ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên lái xe uống rượu mà đã bị DUI rồi mà còn vẫn tiếp tục lái thì thường những người họ họ đã bị một lần rồi, nhưng mà nhiều khi họ không có sợ, chỉ có có cách là nhiều khi cho họ vào bị phạt nặng, hay là nhiều khi cảnh sát họ cho vào tù thì cái chuyện
nhưng mà
đó,
có nhiều người có nhiều người thì họ cũng không có sợ đâu thôi ơi, tại vì đó là những cái mà người mà liều mạng rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Michael Hòa rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin mời anh đúc kết chương trình cũng như gửi lời chào đến quý vị thính giả nghe đài.
Vâng, quý vị thính giả Hương, chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay có liên quan đến bia rượu, và chúng tôi cũng xin mượn cái làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM để cùng chia buồn với lại đại gia đình của thiếu tướng, cô thiếu tướng Đỗ Kế Giai. Cầu nguyện cho cô thiếu tướng Đỗ Kế Giai sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Cũng như là cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Hương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Nhã Uyên.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và chương trình này được thực hiện 2 tuần 1 lần trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào ngày thứ 6.